Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể tăng ni và Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, dương lịch là ngày 27 tháng 1 năm 2013. Chúng ta có đầy đủ duyên lành để cùng nhau sinh hoạt trong buổi tu học cuối năm, cho nên hôm nay quý vị chuẩn bị làm lễ tạ pháp vào trưa này. Thì nhân cái sự việc tạ pháp bấy lâu nay thì chúng ta cũng rất là quen thuộc, cứ đầu năm thì khai pháp mà cuối năm thì tạ pháp. Thật ra chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa cái cuộc lễ này, chứ nếu không thì chúng ta rất dễ bị ngộ nhận. Bởi vì ở ngoài thế gian thì chúng ta cũng căn cứ cái chu kỳ hàng năm để mình làm việc. Hãy đầu năm thì khai trương mà cuối năm thì sao? Thì tức là tất niên, phải không nào? Nhưng mà quý vị có để ý, người ta khai á thì người ta phải đóng lại, tức là ví dụ nghe là khai mạc thì phải có bế mạc. Bây giờ còn khai trương á thì cuối năm là tất niên, có nghĩa là chấm dứt. Còn sao mình không có bế pháp hay là tất pháp mà mình lại là tạ pháp? Đó. Nghĩa là đại chúng mà lưu ý cái chỗ đó. Tại sao? Nghĩa là chúng ta thay vì mình có khai pháp thì mình cuối năm mình bế pháp chứ. Mà tại sao mình không có bế pháp, mình không có chấm dứt mà mình chỉ tạ thôi? Tạ có nghĩa là gì? Là cảm ơn thôi. Đấy nha. Đó. Cho nên đây là những cái từ ngữ mà nếu mà chúng ta không có chịu tìm hiểu á, là mình sẽ rất dễ bị nhầm. Bởi vì thói quen ở ngoài thì đầu năm thì mở, mà cuối năm thì phải đóng lại. Tức là đầu năm thì nghĩa là bài ra làm, cuối năm thì đóng lại để nghỉ. Đó, thường thường mình nói nghĩa là tất niên cái mình nghỉ Tết, đặng là chuẩn bị nghỉ Tết. Nhưng mà nếu mà tu hành mà chúng ta có cái vụ nghỉ đó thì chắc nguy hiểm rồi. Quý vị cũng biết rồi, nghĩa là hãy mà chúng ta lơ là buông lung chút xíu thôi là đã có chuyện rồi. Đối với nghĩa là trong cái ngôi nhà Phật pháp, nhất là trong cái đạo tràng tu học á, thì chúng ta không có dùng cái chữ bế hay là chữ tất, tức là không có đóng lại, mà chỉ nghĩa là tạ, tức là cảm ơn. Đó, cái đây là một cái từ nghĩa là mình phải hiểu, nghĩa là cho nó được đầy đủ ý nghĩa thì chúng ta mới thấy được cái giá trị, rồi từ đó thì mình mới ứng dụng cho cái sự tu hành. Chứ nếu không thì chúng ta cứ nghĩ rằng nghĩa là bữa nay làm lễ tạ pháp xong rồi, rồi về là kể như mọi việc tu hành ngưng lại hết. Thì ngày trước chúng tôi ở những cái chùa quê á, quý vị biết là cũng có những cái tập tục, tức là tới ngày 25 cái hô đưa chư thiên về, cái là khỏi tụng kinh, khỏi làm gì hết. Là tức là những ngày đó gọi là để dành bao sái tam bảo, dọn dẹp á, dọn dẹp cuối năm, rồi cho tới ngày giao thừa nghĩa là mới bắt đầu. Thành ra cái ý nghĩa đó thì nó cũng có gói trọn ở trong cái sinh hoạt của mình, nó cũng có những cái nguyên nhân. Tuy nhiên đứng về mặt tu hành mà chúng ta hiểu như vậy á, thì tức là mình đã có cái sự nghĩa là buông lung bê trễ rồi. Thấy chưa nè, quý vị cũng biết rồi, nghĩa là việc tu tập của chúng ta ở bên ngoài thì mình huấn luyện cái thân của mình, ở bên trong á thì chúng ta luôn luôn nghĩa là nếu phát hiện được cái tâm chân thật của mình thì mình nghĩa là tỉnh giác, nó không có nghĩa là một cái niệm mà là lầm mê, và chỉ cần mê cái là sao thì là chúng ta phát sinh ra cái nghiệp của mình rồi, nó đi theo thói quen, tức là cái tập khí, rồi từ đó là tham sân si nó dẫn. Thế là ra trong cái hành trình tu tập là luôn luôn phải được tỉnh thức, mà hãy có cái ý tưởng là nghỉ ngơi thoải mái thì là sao? Đó chính là giây phút chúng ta bị buông lung mà mình không ngờ. Vậy thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng tại sao chúng ta phải sử dụng chữ tạ pháp, tức là chỉ cảm ơn chứ còn không có nghĩa là bế lại, cũng không có chấm dứt. là gì? Tại vì pháp là cái nghĩa là miên viễn, vô thủy vô chung. Quý vị còn nhớ nghĩa là cái đoạn mà Đức Như Lai đã chỉ dạy, dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì pháp tánh vẫn thường thường trụ. Như vậy chữ pháp tánh ở đây tức là gì? Tức là những cái lẽ thật, những cái lẽ thật nghĩa là trong cuộc sống nhân sinh và vũ trụ. Những lẽ thật đó dù là Phật có ra đời hay không thì cũng đã hằng hữu rồi. Tức là lúc nào thế giới hình thành, lúc nào chúng sinh có thì nó đã có, nó đi liền. Chúng tôi lấy ví dụ, có phải là đợi đến nghĩa là Đức Thế Tôn giác ngộ rồi chúng ta mới có sinh lão bệnh tử không? Không, mà cái đó đã có rồi. Đức Thế Tôn chỉ là người giác ngộ cái đó thôi, giác ngộ đúng cái sự thật đó, không có chống trái lại những cái quy luật đó, cho nên nghĩa là Ngài mới thoát ra. Tức là không có bị nó lôi kéo, nó không có bị nghĩa là ràng buộc nữa. Còn mình á, vì không nhận ra sự thật cho nên mình mới bị ràng buộc. Chúng tôi đơn cử, trước mắt là cái thân của mình, mình cứ tưởng cái thân của mình là thật, cho nên rồi làm bất cứ cái việc gì, từ suy nghĩ, lời nói, hành động, chúng ta đều chú vào cái thân của mình. Thành ra rồi đó là từ đó nghĩa là chấp lấy cái thân này là tôi, và ngã nó phát sinh ra. Thậm chí quý vị thấy coi, nghĩa là bây giờ mình bỏ cái thân rồi á, cái thần hồn của mình vốn dĩ là nó không có định một cái hình tướng nào hết, nhưng mà do khi mình rời khỏi thân á, mình thấy cái thân của mình như thế nào á, thì cái bóng dáng nó đi cặp theo cái đó liền. Nên đến khi mà sống một cái đời sống mà của trung ấm thân á, thì quý vị thấy không có tuổi là vậy đó. Những cái vong linh mà không siêu thoát á, bao nhiêu năm sau thì họ cũng ở trong cái tuổi mà lúc họ ra khỏi thân. Là tại vì không có thân thì đâu làm sao tính tuổi được. Quý vị có thân thì mới có thể định nè, đang ở đâu, đúng không nè, thời gian là bao lâu. Đó, thành ra từ đó mình mới biết, tôi đã sống được 1 năm, 2 năm, 3 năm thì mới gọi là có tuổi. Còn khi nó là một cái thần hồn á, thì nó không có cái hình tướng, nó không có một cái sự thay đổi về cái bóng dáng, cho nên làm sao mà định tuổi được. Rồi lúc bây giờ nghĩa là cái định hướng của nó, cái nơi chốn cũng vậy đó. Thành ra quý vị thấy nghĩa là đến lúc bây giờ là các cái thần hồn nghĩa là họ cứ ôm ấp như cái lúc mà họ rời khỏi thân. Thành ra qua những cái mẫu chuyện đó mà chúng ta nghe mà mình không có chịu suy gẫm á, thì mình chỉ hiếu kỳ tại sao mình cứ đặt ra những cái thắc mắc mà không tìm cho nó ra cái lẽ thật. Thì như vậy Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, có nghĩa là Ngài nhận rất rõ là cái thân này sao? Thân giả hợp mà thôi. Đó, tức là nó do nhân duyên nó hợp thành thì cũng là hết duyên nó tan. Duyên nó hội đủ thì nó hình thành ra, mà hết duyên rồi thì nó tan. Đó, chứ còn nghĩa là không coi cái đó là thật là cái của mình. Còn mình thì chỉ vì lầm cái chỗ đó, thật là của mình, cho nên quý vị thấy có bao nhiêu phiền não khổ đau là có phải xuất phát từ cái ý niệm này không, đúng không nè? Nếu mình thấy cái thân của mình không có gì quan trọng thì quý vị thấy có còn cái gì để nói nữa không? Tất cả nghĩa là hiện nay cái gì trong cuộc sống của chúng ta dành cho được, chúng ta là đi tìm đi kiếm, chúng ta nghĩa là giành dụm, chúng ta nghĩa là đấu tranh, chúng ta hơn thua phải quấy, thì cũng chỉ vì có cái thân thôi. Chứ nếu nghĩa là rõ cái thân này như là mộng ảo đó, nó có đó, nó chóp đó, nó tan biến bây giờ đó, mà cái đó là đúng lẽ thật vậy. Nhưng mà khổ nổi chúng ta lại không chịu nghĩa là công nhận cái lẽ thật đó. Hoặc giả là bây giờ quý vị công nhận, nhưng mà công nhận ở trên cái hiểu biết của mình thôi, chứ không phải để sống với nó. Thành ra tuy hiểu, nói năng thì rất là lưu lót, thân này là gì gì đó, quý vị nghĩa là phân tách ra rất là tài tình, nhưng mà đụng tới thì vẫn ầm ầm lên. Thì như vậy đâu có chỗ sống. Nếu nghĩa là mình biết nó là ảo, nghĩa là nếu nó chỉ là cái chóp bóng, thì chúng ta đâu có gì nghĩa là phải bận lòng. Như quý vị xem truyền hình, cái rồi mình thấy nghĩa là trong đó có một người đó giàu, thật là giàu. Đấy, nhưng mà chúng ta xem truyền hình thì chúng ta biết cái đó là gì, nó chỉ là cái chuyện trong phim. Tí nữa nghĩa là hết chương trình thì là biến rồi, hoặc giả lắng mất điện thì không còn gì nữa. Cho nên chúng ta xem, chúng ta cứ nghĩa là hết sức vô tư. Người đó nghèo, người đó giàu, người đó thiện, người đó ác, làm cái gì ở trong cái chuyện phim đó, chúng ta xem cho biết vậy thôi, chứ còn không có phải nghĩa là đắn đo, lo toan, suy nghĩ. Vậy đó mà có nhiều vậy, xem truyền hình rồi vẫn cười, vẫn khóc theo thôi. Nào quý vị thấy cái lạ không? Có không? Như vậy thì mình thấy nó thành thật rồi. Thay vì cái đó nghĩa là mình chỉ xem, nghĩa là thường thường mình nói là giải trí, nhưng mà thầy nói không khéo coi chừng nó loạn trí bây giờ. Tại vì khi mà nó tiêm nhiễm thành cái thật rồi thì nó cứ ám ảnh mình, nó cứ nghĩa là nhắc đi nhắc lại ở trong cái tâm thức của mình. Thì quý vị thấy coi, vô hình chung là chúng ta bị nghĩa là cột rồi, bị lôi dẫn rồi. Thì nên mấy cái đó là mình phải khéo mà mình phát hiện. Đấy, như vậy thì không phải nghĩa là chờ tới Đức Phật thành đạo thì pháp mới có, mà cái pháp tánh có nghĩa là cái bản chất, cái thực thể của nhân sinh vũ trụ là nó có từ khi nghĩa là vô thủy vô chung. Hãy có thế giới thì có luật đó, hãy có con người, có chúng sinh là có luật đó. Đó, tức là có chúng sinh thì có sinh lão bệnh tử, mà hãy có hình thành nghĩa là vũ trụ hình thành thế giới thì phải có thành trụ hoại không. Đó, và cứ như vậy, hữu hình thì hữu hoại, tức là vô thường biến diễn, nó luôn luôn nó vận hành chứ nó không có dừng lại. Đấy, nhưng mà thực tế thì quý vị thấy coi, chúng ta thường là sống lại trái lại. Mình mà có cái gì mà mình thích á, bị mất một cái sao? Buồn. Vô thường thì học kỹ lắm, nhưng mà tới hồi mất một cái rồi cái là nó sầu não nổi lên. Chứ mình biết nó vô thường thì thôi phải rồi, nó đâu có ở mãi với mình được, thì bữa nay tới lúc nó chia tay để cho nó đi. Đó không? Đó. Cho nên chúng ta học á, thì dễ, nhưng mà hành nó có nghĩa là để sống được như vậy á, thì lại không dễ. Đó, quý vị xem lại coi. Và cứ như vậy, khi người đệ tử Phật chúng ta có cái duyên lành được nghĩa là học Phật pháp, thì quý vị cũng nghĩa là thông qua cái sự chỉ dẫn của chư tôn đức cùng tuyên lại những gì Phật dạy, tổ dạy, chúng ta thấy nghĩa là rất là rõ ràng, rất là hợp lý. Mình nghĩa là thậm chí khi mình nghe, mình có cái chỗ nghĩa là thông suốt đó, mình rất là khâm phục. Nhưng mà để những cái hiểu biết đó đi vào được nghĩa là cái đời sống của mình, thực hành được, thì cả một vấn đề. Bởi vì mình dễ quên lắm, cái thói quen cũ của mình nó nặng nề. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại, mình làm lễ tạ pháp chứ không gọi là bế pháp. Không có gọi là tất pháp, có nghĩa là không có phải chấm dứt. Là bởi vì pháp tánh là thường, thường trụ, tức là cái chân lý lẽ thật á, là luôn luôn nó hằng hữu, nó không bao giờ bị vắng mặt hết á, nó không có bị mất. Bởi vì nghĩa là nó hiện hữu là tự nghĩa là những cái quy luật đó mà cũng không ai đặt để nha. Quý vị đừng nghĩ là sinh lão bệnh tử này chắc do ông Thượng Đế đặt ra. Không có, nghĩa là cái đó là một cái sự vận hành. Phàm nghĩa là chúng ta đã có bóng dáng rồi thì bóng dáng đó nó phải chịu tác dụng bởi cái quy luật này. Nó nghĩa là sinh ra nó phải trưởng thành thì nó phải già nua, rồi nó đi đến cái chỗ hư hoại chết chóc. Nó là một cái sự vận hành lẽ thật như vậy. Thì khi nếu chúng ta ngộ được cái lẽ thật đó thì lúc nào, như thế nào chúng ta sống đúng như thế đó thì có phiền não gì không? À, chúng ta không có phải nghe là bận lòng lắm. Còn thường thường á, thì mình lại có cái tâm nó trái ngược, nó ngộ vậy. Lúc trẻ thì bày đặt để đâu để thành ông già, lúc già đi nhuộm tóc để cho nó trẻ. Nó làm cho nó ngược trở lại không à. Đó. Đó, thành ra rồi nghĩa là chúng ta thấy như là chính cái chỗ đó làm mình khổ chứ có ích lợi gì đâu. Tại vì một khi á, là cái tâm ước muốn của mình mà nó trái với cái quy luật đó thì tự mình làm khổ thôi. Đó, quý vị cứ đừng đổ lỗi cho ai làm khổ mình. Thực tế là chính mình làm khổ mà mình không biết. Đó, người ta dọn lên đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu chút xíu rồi, không chịu ăn. Nó không ngon. Mà người khác nếu người ta không bị lệ thuộc ở đó thì người ta ăn rất ngon. Đúng không nè? Chứ có gì đâu lạ. Nó ăn chẳng qua là nghĩa là một cái sự trao đổi chất ở trong cơ thể chúng ta. Đất nước gió lửa nó khiếm khuyết rồi thì bây giờ mình bù vô chứ có gì. Đấy, nhưng mà quý vị thấy chỉ cần nghĩa là cái thói quen, cái ước muốn của mình nghĩa là nó nổi lên thôi thì chúng ta tự mình làm khổ rồi. Đó, cho nên những cái phần này là người đệ tử Phật nghĩa là học Phật là chúng ta phải nghĩa là nhận và để rồi mình sống, mình thực hiện thì mới gọi là chấm dứt đau khổ chứ. Chứ không phải chấm dứt đau khổ do là do ai ban bố cho mình. Mà cũng không phải là quý vị nghĩa là đọc kinh lào lào trả bài rất là thuộc cho Phật rồi cái Phật nghĩa là che cho mình, không có. Cái đó không có à nghe. Thầy nói trước á. Hồi trước mình đi học á, mình trả bài thuộc, mình làm bài tốt á, thì thầy cô còn chấm điểm 10 cho mình. Chứ còn ông Phật không có chấm đâu nghe. Tức là ta thuộc bài, ta nhớ bài là để ứng dụng. Chứ không phải lấy cái đó làm thành tích. Thật ra thầy nhớ lại một cái giai đoạn lúc còn trẻ tụng kinh mà còn thi đó chứ, rồi còn khoe khoang đó, bộ Địa Tạng tôi tụng có 2 tiếng đồng hồ. Đại khái vậy đó. Hay là nghĩa là bộ kinh Pháp Hoa là phải nghĩa là tụng trong vòng bao nhiêu ngày là phải xong đó. Thành ra quý vị thấy rồi, mình tưởng đâu là cái đó thành tích của mình, quá ra là cũng tự mình làm khổ mình. Ông Phật có bắt mình phải tụng nghĩa là cho lẹ như vậy không? Hả? Ông Phật có bắt mình nghĩa là phải quỳ suốt để tụng hết cái bộ kinh đó vậy không? Đâu có đâu. Mà Ngài chỉ là dạy cho chúng ta để làm sao nhận ra được lẽ thật. Thí dụ như những cái bộ kinh đó là chính cái nội dung là Đức Phật chỉ cho mình nghĩa là một cái thực tại. Mà mình lại nghĩa là không chịu nhận cái đó, mà mình lại lấy cái riêng tư của mình làm cái thành tích. Cho nên hết sức là đáng tiếc. Dụng công nhiều mà kết quả thì chẳng bao nhiêu. Thậm chí nhiều khi còn làm lệch lạc con đường Phật Pháp nữa. Bởi vì Phật đâu có phải dạy mình chỗ đó đâu, mà mình lại nghĩa là hình thành nghĩa là cái ý tưởng của mình như vậy, rồi mình cho đó là hay là thành tích đó. Thì ra mấy cái chỗ này là đệ tử Phật chúng ta phải sáng suốt để mà nhận ra. Vậy thì xin thưa với quý vị, dù nghĩa là Như Lai có ra đời hay không thì pháp tánh vẫn thường trụ. Pháp tánh có nghĩa là những cái quy luật, những cái chân lý đang nghĩa là vận hành ở trong cái đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta nhận ra được, sống đúng với những cái việc đó thì chúng ta không có bị nghĩa là phiền não khổ đau. Là bởi vì mình không thấy cái gì chống trái hết. Thí dụ bây giờ mình biết cái thân này do duyên hợp, tức là mượn có thôi, thì lúc nào nó có thì mình biết nó có, mà lúc nào nó tan, tức là nó mất, thì mình biết nó mất, chứ không có đi ngược lại. Có thì nghĩa là muốn làm cho nó không, mà lúc nó không thì muốn làm cho nó có. Quý vị thấy có kỳ lạ không? Bởi vì có nhiều người có thân thì thôi, mình biết mình có thân thì mượn cái thân này sử dụng đi, không có, nhiều khi buồn quá muốn tự giận chết, tức là muốn cho nó mất. Nhưng mà cái người mà sắp chết á thì sao? Thì kéo trở lại đang sống đó. Hoặc giả là chúng ta thấy một người ra đi thì chúng ta nghĩa là khóc lóc thương tưởng ỷ ôi đủ thứ chuyện hết, mà mình quên cái đó là quy luật. Làm như mình không chết thì mình khóc ta. Không, khóc người ta ra đi rồi ai, mình cũng ra đi. Thì như vậy cái chuyện ra đi là cái chuyện đương nhiên. Ai rồi cũng phải ra đi thôi. Đó, cái quan trọng là mỗi một người ra đi á, chúng ta học được cái gì ở nơi người đó. Ta học được cái gì nghĩa là trong cái khoảng sống của họ, họ để lại cho đời cái gì. Rồi bây giờ mình nghĩa là nhìn lại mình. Đó, mấy mươi năm tôi trôi qua rồi, tôi làm cái gì được cho đời nè? Cho chính bản thân tôi có được cái ích lợi gì không nè? Hay là Khi mình có cái thân này mình chỉ nghĩa là tạo tội thôi. Mượn cái thân này nghĩa là làm biết bao nhiêu những cái điều tội lỗi, làm những cái điều chống trái, nghĩa là khiến cho những người chung quanh phải sầu khổ như mình. Đó, chúng ta thấy không? Nhiều khi nghĩa là mình có cái thân thật là khó. Phần này thì các Phật tử chúng ta đã học rồi, mà lại không sử dụng nó vào cái việc lợi ích thì uổng quá đi. Có thân rồi để rồi lấy cái thân này tạo tội thì quý vị thấy coi hết sức là đáng thương. Đó, thành ra nói về nghĩa là cái pháp đó, tức là cái chân lý đó, thì chúng ta phải hiểu nghĩa là nó từng cái từng bậc. Mà hôm trước thì chúng tôi cũng có lặp lại với quý vị, Đức Phật đã từng chỉ dạy dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì pháp tánh vẫn thường trụ. Như Lai tự mình giác ngộ được pháp tánh ấy thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy cái sự thành đạo của Đức Thế Tôn á là không do ai ban bố cả, mà Ngài tự mình nghĩa là nhận ra một lẽ thật một cách trọn vẹn, không có còn nghĩa là sai lệch nữa, cho nên nó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái sự giác ngộ tối cao tối thượng, không nghĩa là không còn những cái thiếu sót. Và cái tối thượng đó cũng không phải chỉ riêng Ngài có. Quý vị nên nhớ nghe, cái đỉnh cao của cái sự giác ngộ ở trong Phật đạo á, thì không có cái gì hơn chỗ đó nữa. Nhưng mà cũng không có nghĩa là độc tôn chỉ có Phật có, mà tất cả mọi người đều có, đặc biệt chưa. Đó, cái chỗ này là chúng tôi nói nghĩa là các Phật tử nghĩa là sau này quý vị có duyên rồi nghĩa là chúng ta tìm hiểu thêm những cái tư tưởng của các cái bậc vĩ nhân, thì chúng ta thấy coi hiếm lắm, rất là khó có cái chỗ nghĩa là giống như Đức Thế Tôn. Đó, đã đến được cái chỗ tối thượng rồi nhưng mà không phải là độc tôn, mà lại công bố cho mọi người biết ai cũng có hết, ai cũng có được cái chỗ đó hết. Đó, quý vị thấy cái chỗ này rất là đặc biệt. Vì trong cuộc sống của chúng ta thường là chúng ta thấy có những cái bất công do cái nghĩa là cái phúc duyên của chúng sinh, rồi thành ra nó sai biệt người giàu người nghèo, người trên người dưới, người trí người ngu, cái thành ra cuộc sống của chúng ta nó diễn biến nó sai biệt và nó phát sinh ra những cái điều nghĩa là không có thuận thảo, chống trái. Từ những cái đó chúng ta bức xúc, chúng ta thấy nghĩa là những cái sự bất công, thấy nghĩa là dẫy đầy những cái giai cấp, dẫy đầy những cái sự hơn thua phải quấy, nghĩa là hiếp đáp với nhau. Rồi ai cũng mong chờ nghĩa là có một cái gì đó, nghĩa là một cái nghĩa là cái lý ý tưởng nào, có một cái nghĩa là lý tưởng nào, một cái nghĩa là cách nghĩa là hành xử như thế nào để đi đến cái chỗ công bằng, đi đến cái chỗ bình đẳng. Nhưng mà thật không ai ngờ vốn dĩ chúng ta bình đẳng, sai biệt chỉ là cái bóng dáng trong mộng, thấy chưa? Mà quý vị thấy cái đó là phải nhờ cái sự thành đạo của Đức Phật thì chúng ta mới nghĩa là được hưởng cái hồng ân đó, chứ trước Đức Phật đâu có ai công nhận đâu. Người ta chỉ nghĩa là một mực làm sao thôi thì mình ráng nghĩa là mình tu nghĩa là những cái phúc lành để rồi mình nghĩa là trốn tránh khỏi cái chỗ ồn náo này, cái chỗ nghĩa là đau khổ này, cái chỗ xô bồ này, để mình tìm cho mình một cái cảnh giới hạnh phúc an vui lâu dài. Đó, đa phần là tu là về cái cảnh giới của cõi trời là như vậy. Đến khi Đức Phật thành đạo rồi thì nghĩa là không những là Ngài đã thẩm thấu được, Ngài đã nghĩa là phát kiến được, thấy được cái chỗ đó ở nơi mình, và mọi chúng sinh đều có. Đó, cho nên quý vị thấy cái tuyên bố này á, cái thông điệp này mà Phật gửi lại cho trần gian á, là đó chính là một cái thông điệp bình đẳng á. Ngay đó nghĩa là cho thấy là mọi người bình đẳng, mọi người như nhau, dù cái hình tướng của chúng ta như thế nào, cái chuyện đó chỉ là cái bóng dáng mộng mị, có nghĩa là nhất thời, chứ nó không phải là cái thực thể của mình. Mà cái thực thể của mình á, thì ai cũng như nhau cả. Cho nên tự mình, nó là Như Lai tự mình giác ngộ pháp tánh ấy mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái sự thành đạo của Đức Phật á, quý vị cũng đừng tưởng tượng nó là một cái khối gì to lớn lắm, đầy đủ quyền quy, nghĩa là thần thông biến hóa trong đó. Mà thật sự chẳng qua là trở về với cái bản tâm sẵn có của mình, tức là hay nói cho nó dễ hiểu là trở về con người thật của mình đó. Đó mới là con người thật của chúng ta. Thành đạo có nghĩa là Ngài trở về với cái thực thể của Ngài. Và vì nghĩa là nhận ra cái thực thể đó mình có, ai cũng có, cho nên Ngài công bố. Cho nên quý vị thấy không, vừa thành đạo xong ngày là lạ thay tất cả chúng sinh đều có nghĩa là đức tướng trí huệ Như Lai, chỉ vì vô minh khởi phiền não cho nên mới rơi vào sinh tử luân hồi, trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái lỗi của chúng ta là ở cái chỗ vô minh, chứ lỗi của chúng ta là không phải ở con người, mà thường thì mình lại đổ thừa tu không được cũng tại cái người này, làm không được cũng tại cái người kia. Nói tóm lại là mình không có chấp nhận cái tham sân si của mình mà mình cứ đổ lỗi cho người ta không à. Chứ nếu quý vị thấy rõ cái tội của mình á, là ngay chỗ tham sân si, tức là vô minh, nó khởi cái đó lên rồi mình mất sáng suốt đi, cho nên là mình không có còn thấy đúng cái sự thật nữa, và ta hành xử theo cái thói quen, cái nghiệp của mình, thì từ đó là mới sinh ra muôn vàng cái tội lỗi, đau khổ phiền não là từ đó mà ra. Thì đâu có phải là tại ai đấy, nhưng mà rồi mình cũng nghĩa là chống bán lại cái chuyện đó để biện minh, không phải là tại mình mà tại người này tại người kia. Như vậy thì từ nay các Phật tử rút kinh nghiệm, khi mà bất cứ việc gì nó xảy đến với mình á, thì là mình phải đặt câu hỏi, cái này tại tôi phải không? Đó, mà rõ ràng là tại tôi chứ không có tại ai hết á. Kể cả một cái chuyện mà quý vị thấy không, mình thì khổ gần chết, mình buồn, mình lo, nhưng mà người khác người ta cũng rơi vào hoàn cảnh đó, tại sao người ta không buồn, không lo? Đó, cái chuyện đơn giản là tại vì cái đó người ta không nhận vào thì người ta đâu có gì phải buồn lo. Còn mình là mình nhận vào rồi, cái là mình đặt để nguyên nhân này, nguyên nhân kia. Cái thành ra vô hình chung là chúng ta cứ gây những cái quán thù, những cái nghĩa là không tốt đẹp với cái chung quanh của mình, mà mình không thấy rõ được nghĩa là cái nguồn gốc. Nếu như chúng ta thấy là tại tôi tham, tại tôi sân, tại tôi si mê, tại tôi ham muốn, tôi ích kỷ, tôi hẹp hòi, nếu mình phát hiện những cái đó thì chúng ta sẽ thấy coi giải quyết vấn đề rất là nhanh đó, mà đúng cội nguồn luôn, là một lần mà giải quyết được rồi lần sau không tái lại nữa. Quý vị nhận ra được chỗ này chưa? Thí dụ bây giờ mình nói một cái chuyện gì đó mà sau cùng rồi qua cái phiền não đó chúng ta phát hiện tại mình nghĩa là cũng tham đắm chất chứa, rồi người ta thì cũng tham đắm chất chứa, rồi cái thành ra tranh giành, tức là như vậy cái lỗi là lỗi do cái lòng tham, hay là lỗi là do cái lòng sân giận si mê vân vân. Chúng ta phát hiện cái đó rồi thì ngay đó quý vị điều chỉnh lại, tu tập chuyển hóa đó, thì quý vị thấy coi là mình chữa được cái gốc. Còn nếu không thì chúng ta cứ đổ dầu thêm lửa, sự cố nó đã ra như vậy rồi mình lại còn đổ cho lỗi của người này, do cái việc này, do hoàn cảnh kia, thành ra vô hình chung là mình không giải quyết được cái gốc, mà cứ nghĩa là cho nó bừng cháy lên nữa, cho nó nghĩa là lẫy lừng thêm. Như vậy thì Như Lai tự mình giác ngộ được pháp tánh ấy mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi phương tiện khai thị, khai thị nghĩa là phân tích hướng dẫn giảng giải, nghĩa là lại tại vì lòng thương đối với mọi chúng sinh, cho nên nghĩa là ngài mới mở bài phương tiện. Mở bài phương tiện thì từ đó là chúng ta mới có cái nghĩa là cái sự giáo hóa của ngài đó. Thành ra như vậy á, thì những gì mà Đức Phật mà chỉ dạy trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, thì pháp đó thì gọi là pháp giáo. Mà hiện nay á, thì đa phần là chúng ta căn cứ cái pháp đó coi như là đó là pháp bảo, mà mình không có nhận ra cái này từ đâu. Bởi vì từ cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Phật nghĩa là mới mở bài cho chúng ta. Chứ nếu ngài không giác ngộ, ngài có mở bài cho chúng ta được không? Cũng giống như bây giờ quý vị không chịu tu hành, không chịu nghĩa là học hỏi rồi đi thuyết pháp mà thuyết được không? Coi chừng thuyết cái gì đó, phải không nào? Nói cái gì rồi đó. Đó thì đó là một cái rất là cụ thể trong đời sống, nghĩa là chúng ta cũng thấy mình phải đi học, mình phải nghĩa là hiểu nghề thì mình mới có thể chỉ bài lại cho người khác. Đó, như vậy thì cái phần mà Phật giáo hóa đó chỉ là một cái phần rất nhỏ cỏn con thôi, là tại vì ngài tùy duyên, giống như thầy thuốc mà thấy bệnh ở đâu thì cho thuốc, trong khi đó ông thầy thuốc đó thì phải học rất nhiều thuốc. Giống như chúng ta nghĩa là muốn hành nghề, mình muốn thành nghề bác sĩ á, thì mình phải học nghĩa là 7 năm là căn bản, rồi nghĩa là sau đó phải nâng cao vân vân. Đấy, nhưng mà khi mà cho thuốc á thì cho mấy to, có phải cho hết là cái chỗ mình học không? Hay là người ta nghĩa là chỉ nghĩa là
cảm cúm nóng lạnh gì đó thì mình cho cái thuốc cảm cúm nóng lạnh thôi, chứ đâu có cần phải moi cái thuốc bao tử, moi cái thuốc đau đầu ra chị. Đó, như vậy thì quý vị thấy là nên ra suốt 49 năm mà Đức Phật giáo hóa đó, khi chúng ta hiểu ra rồi thì nó chỉ là cái phần rất nhỏ tùy bệnh của chúng sinh mà cho thuốc. Mặc dù cái kho tàng pháp bảo hiện nay kết tập lại ta thấy quá đồ sộ, trong thế gian này khó có nhà tư tưởng nào mà có được, nghĩa là một cái kho tàng nghĩa là đồ sộ như vậy. Đức Phật nghĩa là chúng ta có để lại cho trần gian một cái kho pháp bảo cao quý. Thành ra nhiều lúc là mình quên mất, học đủ cái đó rồi thì coi như là thành đạo rồi đó. Chứ thật sự thì cái đó chỉ là cái phương tiện để mà mở bài ra thôi. Cho nên một cái hình ảnh rất là có ý nghĩa là cái việc mà Đức Phật nắm lá cây đó, hỏi các vị tỳ kheo là lá nào nhiều, lá trong rừng nhiều hay lá trong tay ta nhiều. Thì đương nhiên rồi, câu hỏi đó quá dễ, trong rừng thì phải nhiều hơn. Thì Đức Phật mượn cái đó nghĩa là cũng nói lên lá trong tay á, là chính là cái pháp mà ta chỉ dạy cho các ông, chỉ tượng trưng như là lá trong tay. Còn cái chỗ ta giác ngộ á, thì như là lá trong rừng. Đó, mà nói tới lá trong rừng á, thì quý vị cũng đừng nghĩ như vậy mình bây giờ mình có tiến sĩ Phật học rồi chưa đủ, mình phải học thêm nghĩa là 20 năm, 30 năm nữa. Thì xin thưa với quý vị, cái đó cũng chỉ là phần phương tiện thôi. Cái quan trọng là làm sao chúng ta thẩm thấu vào cái pháp tánh. Bởi vì Đức Phật là nhờ chứng ngộ cái chỗ đó, giác ngộ được cái pháp tánh đó mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không phải là ngày học nghĩa là những cái bài bản, học nghĩa là những cái phần mà đã được diễn bày ở trong thế gian. Cho nên chúng ta phải nghĩa là thấy rõ được cái lẽ thật đó. Bởi vì nếu nghĩa là mình là đệ tử Phật mà không thực hiện được như vậy thì vô hình chung là cũng là làm trái lại rồi. Bởi vì cái cách tu của Phật đâu có giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng đâu. Ngài từ giả hết tất cả những cái sở học của thế gian, bao nhiêu vị thầy chỉ dạy cho Ngài đều phải từ giả, không dạy Ngài được nữa. Bởi vì nghĩa là Ngài quá mẫn tiệp, quá thông minh, học nghĩa là gần như cạn kiệt hết nghĩa là những cái tri thức mà của cái thời đại đó. Nhưng mà rồi quý vị thấy coi Đức Phật có hài lòng với chỗ đó không? Ngài cũng từ giả luôn. Kể cả nghĩa là cái lúc mà tầm đạo xuất gia cũng vậy đó. Bao nhiêu pháp tu của các vị đạo sư chỉ cho mình tu lên cõi này cõi nọ, Ngài thấy không giải quyết được cái mục tiêu yêu cầu của mình là làm sư chấm dứt sinh tử luân hồi. Như vậy thì cuối cùng là chỉ có thiền định 49 ngày đêm. Thế mà ngày hôm nay chúng ta có biết ngồi thiền không quý vị? Có không? Ủa sao không dám nói? Mình biết ngồi thiền tức là chứng tỏ là mình đã đi nghĩa là con đường như Phật rồi. Phải nhờ? Nhưng mà mình có cái chỗ khác. Phật thì người ta 4 ngày ngồi 49 ngày đêm cái ngày sáng đạo, còn mình không ngồi hoài nó tối đạo luôn. Ngồi riêng gục. Nó không sáng mà nó gục. Đó. Cái tệ của mình chỗ đó đó. Thành ra quý vị thấy coi chúng ta có một cái duyên nữa là hết sức là đặc biệt. Là những gì Đức Thế Tôn thực hiện để đi đến cái con đường thành tựu thì chính ngày nay chúng ta đang có duyên. Ta không phải ở trên cái chỗ nghĩa là của một vị học giả, cương vị của một vị học giả. Ta cũng không phải ở trên cái cương vị của một vị nghĩa là bà la môn chuyên môn cúng kiến tế lễ. Thế nhờ, quý vị thấy coi nghĩa là mình cái duyên của mình rất là đặc biệt. Chứ thầy nhớ lại cái thời xưa mà lúc mà chưa được là đến thiền viện tu học có tối ngày đi cúng đi kiến không? Trời ơi, còn lấy cái đó làm cái sở trường của mình nó ê cho nó hay. Bài vẽ đủ thứ màu sắc hết. Nhưng mà tới lúc mà mình hiểu ra được cái lẽ thật rồi mới thấy cái chỗ đó mình mắc cỡ. Đúng không nè? Cũng giống như bây giờ các Phật tử khi chưa ngộ ra cái lẽ thật của mình thì nghĩa là ngày nào mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian chải chuốt, nghĩa là ăn mặc bảnh bao. Người ta có gì là tôi phải có đó. Thời trang nào mới vừa ra đời là tôi cũng phải làm cho bằng được. Nhưng mà sau cùng rồi khi chúng ta giác ngộ được rồi thì cái thân này có phải là thân thật của mình đâu mà tốn chi nhiều tiền dữ vậy, tốn nhiều thì giờ dữ vậy, phải không nè? Nhưng mà một sự thật mà quý vị lại không dám công nhận, dù quý vị đẹp cỡ nào, chảy chuốt tới đâu, nó cũng hôi rình à. Đúng không nè? Có ai dám ba bữa không tắm không? Đó, chẳng qua là mình khéo nghĩa là che đậy vậy thôi. À, mai này năm sau rồi chúng ta học tới cái bài sắc thân á, phổ thuyết sắc thân á, là của vua Trần Thái Tông, chúng ta sẽ thấy coi ngài chỉ bài cái chỗ đó cho chúng ta. À, như vậy thì quý vị thấy những cái lẽ thật đang hiện hữu ở trong cuộc sống của mình, chứ nó không phải ở đâu xa lạ, mà mình tại mình không chịu nhận, rồi mình cứ sống trái lại với chỗ đó, cho nên rồi chúng ta mới bị đau khổ, mới phiền não. À, rồi chính cái phiền não khổ đau đó nghĩa là khiến cho mình nghĩa là không còn chịu nổi nữa, mình mới tìm cái con đường để giải thoát. À, gọi là tìm cái con đường để nghĩa là cứu nguy cho nó. Chứ quý vị thấy coi đơn giản, nếu nghĩa là bây giờ mình chỉ khéo nhận lại được cái lẽ thật đó, mình sống theo cái quy luật đó, thì khổ đau làm gì nghĩa là đến với mình được. À, bởi vì nhưng mà mình đã biết rõ nghĩa là cái sự thật nó như vậy rồi, thì chúng ta đâu có còn phải chống trái lại đâu mà sinh khổ, sinh phiền não. Khổ hay phiền não là vì chúng ta chống trái lại những cái lẽ thật. À, vậy thì hôm nay mình làm lễ tạ pháp á, là để bày tỏ cái lòng biết ơn, vì nghĩa là nhờ mình nghĩa là nhận ra có cái duyên lành, nhận ra được nghĩa là cái lẽ thật. À, thành ra chúng ta bớt đi nghĩa là những cái chống trái, mà bớt đi cái chống trái là bớt đi phiền não khổ đau, phải chưa nào? Có phải là các Phật tử nghĩa là nghiệm lại coi, từ khi nghĩa là mình biết tu tập rồi, mình gỡ được nhiều cái mối rối không, đúng không? À, ngày xưa là cái đó là mình ăn thua đủ à, mình không chịu thua, nhưng mà bây giờ thì mình biết rồi thì thôi nghĩa là bỏ qua. Mà chính khi quý vị nghĩa là nhẫn chịu bỏ qua như vậy á, thì quý vị thấy coi, à, không có còn bị đau khổ nó dày dò mình nữa. Chứ nếu không là ngày trước á, là những cái việc như vậy chúng ta không bỏ qua, mà không bỏ qua thì hận thù nó cứ cao ngất lên, nó cứ nung nấu ở trong nghĩa là tâm can của mình, mình cứ bất an. Và khi bất an thì làm sao mà quý vị có được nghĩa là cái hạnh phúc được. Rồi cuối cùng là mình lúc nào cũng cảm nhận cái cuộc sống này sao dễ đầy những cái sự đau khổ, hay là dễ đầy những cái phiền não, những cái nghĩa là khó khăn, những cái rắc rối. Chứ thực sự nó có đâu. À, tất cả những cái đó là đều tại từ nghĩa là cái tâm ý của mình mà ra thôi. Nó vốn dĩ nghĩa là nó hết sức là trôi chảy. À, vì cái duyên nó như vậy thì nó như vậy. À, chúng tôi lấy ví dụ bây giờ trưa nay quý vị đến giờ ăn cơm. À, rồi cái mình nghĩa là có một số những cái thức ăn mình không hài lòng, mình bực bội. Nhưng mà mình quên mất là hôm nay là ngày của chúng nào trực, ai đứng ra nấu ăn thì người ta có khả năng tới đó, người ta làm tới đó thôi. Đó. Nếu chúng ta nhận ra được như vậy, có nghĩa là ngày nay mình đang tiếp xúc cái này là vì duyên nó như vậy, nhân nó như vậy, thành ra nghĩa là cái quả nó như vậy. Thì quý vị nghĩa là có buồn phiền gì nữa không? Tại vì cái ý của mình á, là mình cứ đòi hỏi thập toàn. À, làm cái việc gì á, là chúng ta cũng đòi hỏi, mong cầu là nó được kết quả nghĩa là đầy đủ, 100%. Thành ra chính cái chỗ đó mà mình khổ. Bởi vì mình đã khởi lên cái ý nghĩa là vọng tưởng chỗ đó rồi, mong muốn chờ đợi gì mà nó không được thì khổ. Còn nếu bây giờ quý vị nhận ra được cái lẽ thật rồi thì kết quả nào chúng ta cũng chấp nhận được hết. Là tại vì nó như vậy thì nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy thì quả nó như vậy thôi. Đó. Còn hãy nghĩa là chúng ta cứ nghĩa là đặt để cho nó, mình tính toán, mình cầu mong thì kết quả không được như vậy, là quý vị thấy coi có phải là đau khổ không? Mà những cái tính toán của mình thì có bao giờ mình chịu nghĩa là giới hạn nó ở trong những cái hoàn cảnh có thể khó khăn, có thể cản trở, có thể thiếu những cái phương tiện, thiếu những cái nhân duyên. Mình đâu có chịu tính như vậy đâu. Khi mình phóng cái tâm của mình á, thì nó giống như mà con ngựa mà nó bay tới vậy. Cứ nghĩa là mong đoạt được cái mục đích thôi, chứ còn không cần biết là nó có những cái gì ngăn che đó, cản trở đó. Thành ra chính chỗ đó mà nếu ai phóng tâm cầu mong thì thường là lại bất như ý. Tại vì không thể nào cái kết quả nó đến đúng như cái cầu mong của mình. À, chúng ta phải nhận ra được nghĩa là cái lẽ thật nó như vậy. Đó, vì vậy thì cái chữ pháp vừa rồi chúng tôi vừa nêu để cho quý vị thấy, nghĩa là ở trong những cái từng bậc, để rồi khi mình làm lễ tạ pháp thì mình biết đó là mình ở trong cái phạm trù pháp nào. Thấy nha, ví dụ nghĩa là dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì pháp tánh đã thường trụ, thì đó là cái gì? Đó chính là chân lý. Chân lý hằng hữu ở trong cuộc sống, nhân sinh và vũ trụ. Rồi Đức Phật á, tức là tự mình giác ngộ cái chân lý đó, giác ngộ cái pháp tánh đó mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái pháp mà Ngài giác ngộ đó là pháp đó là gì? Tức là pháp Ngài nghĩa là thấu triệt được, chứng đắc được. Ngài nhận ra. Mà nên nhớ, nhận ra nhưng mà không phải từ đâu mà đến. À, cái chỗ này mới là đặc biệt nha. Thường thường á, mình nhận á, thì phải là do ai đem tới cho mình. Còn bây giờ mình nhận ra, nhưng mà cái đó là của ai? Của ai? Cái đó lại là của mình. Đó. Tại vì nghĩa là lâu nay mình quên. À, giống như bây giờ trong túi quý vị có tiền mà quý vị quên, quý vị hết tiền quý vị cứ đi mượn, đi xin. Cho tới khi nghĩa là gặp một người bạn cũ hay là cái người họ có hiểu biết chuyện xa xưa, họ nói hồi xưa ở trong túi anh á, ba anh có để là tiền đâu, coi lại coi. À, thì chừng đó nghĩa là mình tìm ở trong đó, à có đúng vậy, thì lúc đó chúng ta chấm dứt nghĩa là cái sự nghèo khổ, chúng ta chấm dứt nghĩa là cái sự nghĩa là vay mượn. À, còn nếu mà mình nghĩa là tuy có mà mình không nhận ra thì mình vẫn phải đi mượn, mình vẫn thấy mình khổ. Thế như nè, đó thì đó chính là ngày nay chúng ta có sẵn nghĩa là cái gia bảo vô cùng quý giá mà vì mình chưa có lấy ra để sử dụng được, thành ra rồi chúng ta chỉ biết đi vay mượn, chúng ta nghĩa là đi trông chờ những cái ở bên ngoài, do cái lầm nhận đó mà thành ra nghĩa là phiền lụy khổ đau nó mới có cơ hội nó xâm nhập vào. Đó. Mình nghĩa là quên mất cái của mình đi. Là vì vậy thì khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây nghĩa là Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, đó chính là lúc nghĩa là Ngài khám phá lại cái thực thể của mình, tự mình nghĩa là giác ngộ được nghĩa là cái pháp tánh đó để thành nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì khi chúng ta nhận ra được nghĩa là chỗ đó rồi thì nghĩa là quý vị sẽ thấy rằng bao nhiêu những cái phiền lụy khổ đau bấy lâu nay hóa ra là nó cũng chỉ là cái trò ảo mộng thôi, chứ nghĩa là nó không phải là những cái thực thể. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ các vị có sợ tham sân si không? Sợ không? Sợ. Hổm rày mình tu chỗ này nhiều không? Mà liệu tu có xong không? Sao vậy? Sợ không mà tu cũng xong. À, sợ tham sân si bởi vì biết nó là nguồn cội của khổ đau, của phiền não, mà tu hoài tu cũng được. Đó. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị phát hiện con người thật của mình không phải là cái này, người thật của mình là vô tướng, mà nó đã là vô tướng rồi làm sao biểu nó tham được. Cái bình vong này có tướng, cho nên bây giờ quý vị chê nó xấu, quý vị cấm thêm cái hoa gì đặng cho nó đẹp lên, là thêm được không? Thêm vô được. Hoặc giả là quý vị nói nó rườm rà quá cho nên thấy nó không đẹp, bây giờ lấy bớt nó ra, nó sẽ đơn giản hơn một chút, nó sẽ đẹp. Như vậy bớt được không? Được không? Được. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi không khí quý vị có thêm có bớt được không? Ai thêm bớt được giơ tay cho thầy coi. Nhưng mà không khí có thật không? Dám là không có lắm à. Đó. Cái chuyện đơn giản ở trong cuộc sống của chúng ta thôi mà như vậy đó, mình còn không phát hiện ra nữa rồi còn chờ tới cái gì nữa. Cho nên cái con người này á, là có tướng, thành ra quý vị thêm thắt nó vô, bớt nó ra, rồi chính cái chỗ đó thành ra chúng ta mới thấy rằng nghĩa là nó phiền não là nó dấy khởi từ chỗ này, tham sân si là từ cái này. Còn bây giờ mình biết con người thật của mình không phải là cái này thì tự nhiên là tham sân si không có cần phải nghĩa là nặng nề nữa. Không có cần phải dụng công nhiều nữa. Là bởi vì bản thân cái đó là nó không thể nào có cái duyên để mà nó hợp thành được. Cái này có tướng cho nên có thêm có bớt. Còn một cái không tướng làm sao quý vị thêm bớt vô được.